Quý vị có thấy một cái điểm này không? Giả sử như bây giờ vị pháp sư là một cái vị gì? Pháp là một cái vị có khả năng về kinh luật luận để truyền bá cái giáo pháp của Phật để lại. Sư là một ông thầy. Thì bây giờ á, nói chung á, là chùa là cái gì? Thầy định nghĩa hoài chùa là cái trường dạy hết tham sân si, dạy biết từ bi hỷ xả, cái trường dạy để thoát luân hồi sanh tử, cái trường dạy để mà không phải kiếm tiền. Vô đây không phải dạy để kiếm tiền, không phải dạy nghề luật sư để nói trắng thành đen, không phải dạy người bác sĩ để mà ra là trị bệnh kiếm tiền, mà dạy làm sao trị hết tham sân si, và trị làm sao cho hết tâm bệnh và hết thân bệnh, dạy làm sao để được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, để mà lên đó tu rồi trở lại cứu độ những bà con mình còn trầm luân đây. Trường này là chùa, là cái trường giải thoát, chỉ cho chúng ta thấy được cái Phật tri kiến, phải không? Thấy được cái chân tâm thường trụ. Nhưng mà ông thầy đó là những vị giáo sư để dạy học. Thì bây giờ ở ngoài đời đó, muốn vô trường Diêu Đức để dạy thì sao? Vô gặp ông principal, rồi gặp một cái người nào đó nói tôi là học ở đâu, tôi master PhD ở đại học Harvard hay là đại học nào đó, đưa cái bằng certify giáo sư ra cái bằng đó rồi là nó xong. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam thời trước 75 cũng có, muốn đi giảng là phải có đại học vận hành certify là một vị giảng sư học 4 năm, thì muốn vào đại học vận hành là phải có túi tài đôi rồi vô học nội điển, làm sao ra lấy cái bằng cao đẳng Phật học là được quyền đi giảng. Nhưng mà thời nay quý vị thấy không, khi một cái vị tăng ni ở Việt Nam qua thì đương nhiên là cái vị đó cũng đủ giấy tờ là các hòa thượng bên đây hay là các chùa, các hội đoàn mới bảo lãnh. Nhưng mà có ai kiểm soát được cái giấy tờ? Thời Phật cũng không có kiểm soát giấy tờ, rồi dàn thao lẫn lộn. Thì bây giờ, nhưng mà nó ngược lại thế này, quý vị muốn thanh lọc, thanh lọc làm sao? Khi có một người Phật tử, giả sử như bây giờ Thiện Quấn ở địa vị trụ trì như thầy, rồi bây giờ đó, thầy là địa vị là Thiện Quấn, thầy nói có một vị thầy kia hay lắm, ông giỏi lắm, ông Kali đó, ông lên ông thuyết pháp, ông xin ban bố một thời pháp, mà nếu mà chú ở dưới địa trụ trì, chú biết chứ lực mình đó, người ta xin giảng pháp mà mình không cho giảng, mình mang cái tội là hiểm pháp, tức là làm Phật chảy máu. Mà chú biết rằng trong kinh Lương Hoàng Sám có một đoạn nói rất rõ, một cái ông tăng kia ông đi ngang vô thôi, mà ông trụ trì á, ổng mới dùng cho thường trụ trăng ăn cái đồ ăn ngon, mà tiếp đãi cái ông khách tăng ăn đồ ăn thường, mà ổng còn đọa địa ngục 10 kiếp, thấy không? Rồi quý vị làm sao đây, biết làm sao mà thánh tăng và phàm tăng hả? Tại vì á, mấy cái ông như Tế Điên Hòa Thượng khi chết rồi người ta mới biết Tế Điên Hòa Thượng hả? Những cái ông mà như là Di Lặc Bồ Tát, Bố Đại Bồ Tát khi chết rồi mới biết Bố Đại. Còn những cái vị mà thánh tăng á, khi còn sống lất thất lư thưa, mình làm sao mình biết đây hả? Mà chùa đó là của thường trụ, là của 10 phương tăng, là chí tâm đến lễ Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. Hằng ngày quý vị lại hoài, quý vị đâu phải lại một thầy Nguyên An, một thầy Dược Sư, một thầy Thông Lai hay là một thầy Tệ Giác Tự Tỉnh. Chí tâm đến lễ Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, con chí tâm con đảnh lễ 10 phương lận, đông tây nam bắc trên dưới, tây nam tây bắc, rồi tây nam, nghĩa là 10 phương. Mà trong khi đó một ông tăng đông vô đó mình kỳ thị thì làm sao đây? Nó khổ lắm, quý vị thấy không? Khó lắm. Mà mình không có biết lấy, không có lấy một cái đâu mà quý vị có dám nói thầy cho con xét cái bằng của thầy, thầy cho con xét cái giấy tăng tịch của thầy, có dám nói vậy không? Không dám nói. Bây giờ Phật tử góp ý làm sao cho thầy, thầy biết cái đó đó nhưng mà không dám. Rồi một cái người Phật tử khi họ đưa cái đề nghị đó đến cho thầy, chẳng hạn chú là Phật tử thuận thành của chùa, chú đề nghị một cái món ăn ngon, thấy không? Nói chuyện thôi, chú là con người, chú có khiếu ăn về cà ri, chẳng hạn như Diệu Trung là thích cà ri, nấu cà ri lại, mà Phật tử chỉ cần Diệu Trung đem nồi cà ri, mà quý vị nó đừng đem cà ri, tôi thích ăn bún bò, bà Sáu nói tôi thích ăn mì quảng, thì Diệu Trung đã giận không đến chùa, thì sao không nấu nữa rồi? Đó là cái chuyện thường tình thế gian, phải không? Huống gì là một cái vị giảng sư, phải không Diệu Thiện? Làm sao đây? Rồi một cái vị Phật tử họ đề nghị một cái người là giảng mà không cho họ giảng thì họ bỏ chùa, đúng không? Rồi làm sao để giải quyết cho nó là tròn vẹn đôi đường đây hả? Làm sao đây chú Vịnh? Dễ không? Cái này là bây giờ Phật tử có giải quyết được không? Phật tử không giải quyết được này, nhờ mấy cái vị xuất gia. Bây giờ thầy mời Ni Sư Như Hà trả lời thử dụng coi.
Thank you. thầy, cũng thưa quý Phật tử. Đối với Như Hà thì dù là cái nơi của Phật tư mà tu sĩ thì đúng ra vàng sao lẫn lộn, mình cũng không biết ai là chánh hay là tà, ai là hay ai là dở, thì có thử mới biết. Nhưng mà đúng là ở xứ Mỹ mình, mà nếu mà nghe một sư mà ở Việt Nam qua mà cho giảng, cái đó cũng là một cái chuyện rất là nguy hiểm. Nhưng mà không phải ở Việt Nam ai cũng là nghiệp cộng hết. Dạ, thành ra đúng sai do Phật tử, chứ còn đối với sư Như Hà này chắc không biết nói nữa đâu.
Rồi, ý kiến của ni sư bây giờ tới mời thầy phiên mời của ý kiến của sư cô giáo viên.
Thưa đạo Phật, kính bạch thầy, ni sư cùng với đại chúng. Dạ thưa, theo ý kiến của con thì một vị thầy mà đến giảng pháp cho đại chúng, là đối với con thì nó rất là quan trọng, nhất là về mang đối pháp mà làm sao cho Phật tử hiểu được của tôi, thì chùa nào cũng cần vấn đề đó. Nhưng đã nói là một cái chùa thì ai cũng có thể đến giảng pháp được. Với các vị thầy mà giảng pháp hay thì nên được mời đến để giảng cho Phật tử và học hỏi. Nhưng mà thời mà pháp như thế này thì rất là khó mà biết được ai hay ai dở. Con nghĩ rằng một vị chủ trì thì luôn luôn là đứng cái vai trò rất là quan trọng để theo cái nhu cầu của đại chúng tại nơi đó, và nhất là vấn đề an ninh hiện thời và cũng là thời mặt pháp hiện tại, thì để kính trọng một vị thầy có tiếng tâm, có khả năng, có đức độ để dạy cho một Phật tử thì cũng không phải là dễ, mà cũng rất là khó nếu mà chờ thời gian mà đòi hỏi để mà tiếp nhận một vị giảng sư để giúp cho học viên. Với con thì nếu như một Phật tử nào muốn có lòng hộ pháp, mời một vị giảng sư ở nơi nào tới, thì trước nhất là vị học viên đó, học Phật tử đó phải nên biết cái vị chủ trì, vị thầy đó là ai, đức độ như thế nào, khả năng thế nào, có tiếng tâm hay không. Mà cái quan trọng là vị đó có quyền dạy giảng pháp mà người ta thu thập được tiến độ hay không. Dạ thôi, nhiều khi con phạm vào vị thầy thật giỏi mới giảng pháp cho Phật tử người ta hiểu, người ta tu được, mà nhiều khi không đòi hỏi một vị giảng sư rất là nổi tiếng, rất là giỏi. Cho nên cái vị mà giới thiệu đó là cái người phải có biết nhận xét, phải biết rõ cái vị thầy đó là ai mình đã biết, để mà về thứ nhất về bảo đảm an ninh về cái thế, về cái xã hội bây giờ. Thứ hai nữa là cái thời lạc pháp như thế này cần phải có những cái thời giờ quý báu để cho Phật tử học mà không phí thì giờ. Và đối với con thì một vị trụ trì thì luôn luôn có trách nhiệm cho vấn đề này. Nếu mà một Phật tử, một vị thầy nào tới đây giảng thì nếu mà nói là điểm pháp thì thưa vị thầy, cái đó thì con biết là cũng vậy, nhưng mà nếu như mình chưa biết một người bạn đó, nói là đó là bạn tương lai hay một người khách nào đó mà mình chưa biết, thì con nghĩ là mình từ chối không có sao hết. Tại vì cái thời buổi như thế này và bây giờ mình cũng không biết rằng vị thầy đó chân tu như thế nào, mà sẽ có chắc chắn có đến có hộ pháp hay không. Bởi vì thời của gần sau này thì vấn đề mà người lạ mà đến thì rất là nguy hiểm. Hơn nữa, nếu mà vị thầy đó mà không biết là thầy ở đâu, là ai và phải là thầy thật hay không, thì rủi không may đó là một vị sư mà nói là hội ma, hay là một vị sư giả, hay là một vị sư mà vì một vấn đề chính trị nào đó, thì vị chủ trì đó cũng như nói chung là Phật tử của cái chùa đó cũng nên sáng suốt trong vấn đề mà kính mời các vị đó tới. Nhất là cái thời buổi ngày hôm nay, con mong rằng thầy hiểu ý của con cũng như cái Phật tử, nếu ai có ý kiến là thêm là thích học Phật pháp mà trong điều kiện như thế nào thì xin chú tự nhiên có ý kiến.
Tức là tôi đang bận, tôi còn phải hành thiền, khoảng cho tôi vài tháng hay vài năm gì đó được hay không? Bằng việc thành tâm tu tập, chúng ta sẽ có khả năng chuyển điều kiện xấu thành điều kiện tốt. Đây là phương pháp đưa chướng ngại vào đường đạo, nhưng không có nghĩa là bị cản trở, chịu ảnh hưởng hay chịu khuất phục một cái gì, mà là coi chướng ngại đó như một cơ hội để tu tập. Lúc bấy giờ toàn thể thế giới hiện tượng trở thành vị thầy giúp chúng ta biết cách cư xử với cuộc đời. Chúng ta có thể chuyển bất cứ điều gì tải đến với mình thành một phần của việc tu tập. Các thử thách trở thành cơ hội tu tập, vì trong khó khăn chúng ta rèn luyện tính nhẫn nhục. Chúng ta phải tập chấp nhận nghịch cảnh một cách vui vẻ, vì đau khổ chính là quả xấu mà chúng ta phải nhận lãnh để giải trừ nghiệp xấu. Một cơn nhức đầu có thể thanh lọc nghiệp xấu, tương ứng với 100 năm đọa địa ngục. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta từ chối hạnh phúc, mà là vui hưởng hạnh phúc, hồi hướng công đức của mình cho người khác và cầu nguyện cho họ đạt hạnh phúc lâu dài. Khi bắt đầu hành thiền, người ta thường nói với tôi là họ không có hy vọng, vì không kiểm soát được các ý nghĩ. Tôi bảo đảm với họ rằng đây là một dấu hiệu tốt, vì rốt cuộc họ đã quan tâm tới cái tâm vốn luôn xao động của mình. Trước kia họ để mặc tâm thông dong dong ruổi theo bất cứ dòng tư tưởng nào vừa nảy sinh. Nhưng giờ đây họ đã có ý thức hơn về những gì đang diễn ra trong tâm. Nhờ vậy họ sẽ bắt đầu chuyển biến. Việc hành thiền có thể không dễ dàng, nhưng nên nhớ bạn là người dẫn tâm vào ý thức nguyên sơ hay chánh niệm, giống như dẫn một con ngựa hoang vào chuồng. Nếu không để cho cảm xúc và phiền não ngự trị, nếu trong bất cứ công việc gì, bất cứ ở đâu, bạn cũng có sự rộng mở tâm, thư thái và lòng từ bi, có ý thức về những chuyển động của tâm và về mọi việc diễn tiến xung quanh mình, thì việc tu tập của bạn đã có kết quả. Bạn, một đệ tử gặp khó khăn trong hành thiền, tới thăm Đức Phật. Khi Ngài hỏi người đó làm gì để xin nhai, người đó nói mình làm nghề đánh đàn. Đức Phật hỏi, khi lên dây đàn, ông kéo dây chặt hay để lỏng? Người nhạc công trả lời, không chặt cũng không lỏng. Nếu không như vậy, đàn sẽ không đúng âm. Phải có sự cân bằng trong âm thanh của đàn. Người đó đã giải đáp vấn đề ngồi thiền của chính mình. Trong tu tập cũng như trong công việc, phải có sự cân đối, không quá chặt hay chấp thủ, cũng không quá lỏng hay giải đãi. Có một đệ tử tâm trí chậm lục hay hỏi vị đạo sư những điều hiển nhiên mà lại thường không hiểu câu trả lời. Một hôm, vị thầy tuyệt vọng nhìn đệ tử nói: anh đâu có đổi sừng. Ngài muốn nói anh ta không phải là con bò. Vậy hãy ráng tìm hiểu những gì Ngài dạy. Người đệ tử hiểu lầm là thầy bảo mình nên có sừng. Anh ta bèn nhập thất. Ngài đêm quán tưởng đầu mình có hai cái sừng. 3 năm sau, vị thầy hỏi một thị giả: người đệ tử chậm trí của ta hồi này ra sao? Khi được cho biết là anh ta đã nhập thất, vị Lama nói: anh ta không biết gì. Anh ta không biết gì cả mà cũng nhập thất tu luyện ư? Gọi anh ta tới đây. Vị thị giả chạy đến am thất, nhìn qua một cánh cửa nhỏ thì thấy anh ta đang ngồi, trên đầu mọc một cặp sừng rất đẹp. Vị thị giả bảo anh ta phải tới gặp thầy ngay. Người đệ tử liền đứng dậy định bước ra khỏi am, nhưng không sao đưa cặp sừng lọt qua khung cửa nhỏ. Anh ta nói với thị giả: xin cho tôi gửi lời tạ lỗi với thầy, tôi không thể đi ra ngoài và tới hầu ngài được vì bị kẹt hai cái sừng. Người thị giả trình báo chuyện này. Đạo sư nói: khá lắm, bây giờ ông tới nói với anh ta là hãy quán tưởng mình không có sừng. Bằng lực thiền quán, người đệ tử dẹp bỏ cặp sừng trong 7 ngày, rồi rời khỏi am để trình diện thầy. Sau khi được thầy chỉ dẫn thêm về thiền quán và sau khi đã thực hành đúng cách, anh ta đạt thành tựu rất nhanh. Người ta thường nại nhiều lý do để không tu tập. Có người nói rằng họ không tin giáo lý. Những người khác nghĩ rằng mình chưa sửa soạn hay mình không có khả năng. Nhưng như vậy là sai lắm. Dù tin hay không tin có luân hồi thì chúng ta cũng đang sống ở đây. Dù tin hay không tin có luật nhân quả thì chúng ta cũng đang tạo nghiệp. Dù tin hay không tin có những tư tưởng độc hại của tâm thì chúng ta cũng đang hiện hữu. Không tin vào thuốc thì được ích lợi gì? Dù sẵn sàng hay không sẵn sàng để tu tập thì bệnh tật và cái chết cũng không đợi chúng ta. Tại sao lại không sẵn sàng? Tại sao lại không phát triển khả năng trợ giúp chính mình cũng như người khác? Chúng ta sẵn sàng uống thuốc độc chứ không sẵn sàng dùng thuốc. Đã học giáo lý mà không thực hành thì cũng giống như mua thực phẩm về bày ở trong bếp mà không ăn. Chúng ta sẽ chết đói. Thực hành tu tập giống như ăn uống. Trong bếp có đầy đủ thực phẩm, chúng ta chỉ việc dùng những gì mình có sẵn. Thay vì nghĩ hôm nay mình không có thời giờ, để ngày mai hãy hành trì. Mình bận nhiều việc tuần này, hãy để sang tuần sau. Năm nay phải lo nhiều chuyện, sang năm mình sẽ tính. Chúng ta cần phải biết sự khẩn cấp của việc tu tập ngay bây giờ, chứ không chỉ hôm nay, không chỉ vào giờ này, mà ngay khoảnh khắc này. Tôi cầu nguyện cho chân tính của mỗi người cũng như của chúng sinh được hiển lộ. Mỗi chúng ta sẽ thấy rõ sự thật nội tại của mình và được giải thoát khỏi khổ, khỏi đau khổ và chướng ngại bắt nguồn từ các giới hạn của tâm. Vì mục tiêu này, chúng ta hãy hồi hướng công đức của giáo lý này, của các chuyển hóa mà chúng ta đã thực hiện được, thể theo các sự thật mà mình đã được dạy, và của các chuyển hóa mà những người khác sẽ thực hiện khi thấy chúng ta thực hành những gì mình đã học. Ước mong lời cầu nguyện này lan rộng thành những vòng tròn lợi ích. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này cúng dường Phật mười phương, duyên rải khắp chúng sanh trong ba cõi sáu đường, bồ đề tâm kiên cố, chân lý một hành trình, tự độ độ vô minh, đồng nhập tri kiến Phật. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Tiếp theo đây, con xin đọc văn khuyên phát tâm Bồ Đề, thôn Cổ Hàng, chùa Phạm Thiên, Sa Môn Thiện Hiền biên soạn, tỳ kheo Tích Thâm Hòa phụng dịch. Thiện Hiền tôi là một vị tăng phàm phu quê mùa ngu dốt, khóc chảy máu mắt, xin dập đầu tha thiết nhắn nhủ cùng đại chúng hôm nay, cũng như toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử trong thị vị lai. Xin vì lòng từ bi mà gia lâm chú ý lắng nghe lời tôi nói. Từng nghe cánh cửa chính yếu để vào đạo, sự phát tâm đứng đầu, việc tu hành cấp bách, lập nguyện trước tiên. Nguyện lập thì chúng sanh mới có thể độ, tâm phát thì Phật quả mới mong thành. Nếu không phát tâm rộng lớn, lập nguyện bền chắc, dầu có trải qua kiếp số như vi trần thì luân hồi cũng vẫn luân hồi. Dù có cố gắng tu hành, nhưng kết quả cũng chỉ nhọc nhằn gian khổ. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm giải rằng, quên mất tâm Bồ Đề mà làm các việc thiện thì cũng chỉ là hành động của ma. Quên mất mà còn như thế, huống gì tâm chưa phát. Cho nên muốn học đạo Như Lai, chắc chắn trước hết phải phát đủ các hạnh nguyện của Bồ Tát, không thể chậm trễ vậy. Nhưng tâm nguyện vốn nhiều sai biệt, tướng trạng có nhiều chỗ khác nhau, nếu không khéo phân biệt, làm sao biết để mà xu hướng. Tối nay vì đại chúng nói sơ lược, tướng có 8 loại, đó là tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Thế nào gọi là tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên? Thứ nhất, ở đời có người tu hành chỉ tu một hướng, chuyên lo những việc bên ngoài, không chịu cứu xét tự tâm, hoặc cầu lợi dưỡng, hoặc ưa danh thơm tiếng tốt, hoặc tham đắm dục lạc ở đời này, hoặc vọng cầu quả báo ở đời sau. Phát tâm như thế gọi là tà. Thứ hai, đã không cầu lợi dưỡng hoặc danh thơm tiếng tốt, lại không tham đắm dục lạc và vọng cầu quả báo đời sau. Chỉ vì sanh tử, vì sự nghiệp giác ngộ, phát tâm như thế gọi là chánh. Thứ ba, niệm niệm trên cầu Phật đạo, tâm tâm dưới cứu độ chúng sanh.